ác nghiệp chúng sanh, lục đạo đã tạo nhiều, thiện nghiệp ít. Như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã giảng, Diêm Phù Đề chúng sanh khởi tâm động niệm vô bất thị tội, tại sao? Chúng ta tư duy chi tiết thì có thể thể hiện được, có thể thể hội được. Khởi tâm động niệm hết thảy đều là tự tư tự lợi. Tự tư là phương hại công, tự lợi ác hẳn tổn hại người khác. Cho nên từ khởi tâm động niệm đến ngôn ngữ tạo tác, thấy đều là tổn người lợi mình. Đó chính là tạo tội. Chúng sanh vì ham muốn ăn ngon, mà giết hại bao nhiêu chúng sanh, người, trời đều có đức hiếu sinh. Thậm chí trong loài động vật có không ít loài ăn chay, không phải ăn thịt. Chúng ta nhìn xem trâu, nhìn xem dê, nhìn xem ngựa, chúng đều không ăn thịt. Nếu nói không ăn thịt thì không thể nuôi thân thể của mình, đó là sai lầm. Hiện tại người nghiên cứu sinh vật đều biết thể chất con người là thích hợp với ăn chay. Dạ dày của người, đặc biệt là răng người, răng của loài ăn thịt động vật thì nhọn bén. Những động vật lấy thực vật làm thức ăn thì răng bằng đều. Răng của loài người là bằng đều. Vì sao? Vì ham muốn cái gọi là mỹ vị. Đâu là mỹ? Ham muốn vị tâm. Cả đời này giết hại bao nhiêu sanh mạng chúng sanh. Thử hỏi xem đây là nghiệp gì? Trong kinh Phật nói ra chân tướng sự thật với chúng ta. Ăn no nửa cân, kiếp sau phải đền nó 8 lạng. Người chết làm dê, dê chết làm người. Như vậy đời đời kiếp kiếp đền trả lẫn nhau, không khi nào hết. Các vị nói điều này đáng thương lắm, đáng buồn lắm chứ. Oan oan tương báo bao giờ mới hết? Mê hoặc điên đảo, hạ người vô tri, họ không biết chân tướng sự thật. Họ dám làm, bản thân chúng ta nghĩ xem, trước khi chưa học Phật cũng giống như người thế tục, ngày ngày tạo tội nghiệp sát sanh, ăn thịt chính là sát sanh. Sau khi học Phật, nghe được lời Phật dạy, nghĩ là có đạo lý, chúng ta dứt bỏ ác hạnh này đi. Không ăn thịt chúng sanh, thì sửa chữa được rất nhiều ác nghiệp. Cho nên chúng ta đối với một số động vật, không những không sát sanh, chúng ta đề xướng phóng sanh, cứu hộ sanh mạng của tất cả chúng sanh. Chúng ta không trộm cắp, chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ tất cả chúng sanh, giữ gìn tài vật của họ. Không được lời Phật Bồ Tát dạy, làm sao hiểu được những đạo lý này? Làm sao biết rõ những chân tướng sự thật này? Chúng ta nghĩ lại xem, chư Phật Bồ Tát đến thế gian để làm gì? Khai thị vì chúng sanh. Câu này nói theo lời hiện tại là thuyết minh vì chúng sanh, thuyết minh chân tướng sự thật để mọi người giác ngộ. Mục tiêu thị hiện xác thực là dẫn đạo chúng sanh. Dưỡng dục chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Từ bi đến cực điểm, chúng sanh ngu mê, không biết người tốt, xem người tốt thành oan gia, nơi nơi đề phòng, lời Phật Bồ Tát dạy chân thành. Nghe xong thì bản tính bản nghi, vừa tin vừa không tin. Danh nghĩa là đệ tử Phật, thọ tam quy ngũ giới, thậm chí là xuất gia, thọ cụ túc giới. Trên thực tế vẫn là bản tính bản nghi. đó chẳng phải là đệ tử Phật như trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Hung nói. Do vậy chính chúng ta phải thường hay phản tỉnh, chúng ta là chân Phật đệ tử hay là phi Phật đệ tử. Chân Phật đệ tử thì trong một đời này khẳng định thành tựu, phi Phật đệ tử thì ác nghiệp đã tạo một đời này, không khỏi bị đọa lạc. Phật Bồ Tát khai thị với chúng ta, bây giờ Phật Bồ Tát chẳng còn ở tại thế gian. Tại thế gian chúng ta cũng không nhận biết, nhưng những kinh điển lời dạy của Phật Bồ Tát vẫn lưu tại thế gian. Chúng ta phải biết y giáo phụng hành. Tự mình hoài nghi đối với kinh điển, không thể chấp nhận, đây là chính mình vô duyên. Nếu vẫn cứ ác ý hủy ban, khuyên người khác cũng hoài nghi, phụng buông bỏ, thì tội lỗi này chính là A Tỳ địa ngục. Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng.